nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 21 truyện Thiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kiến Dung do Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Tương tác kỳ trước tại Quân Ngọc Viện, khi Mộc Quốc Phong áp bức Lâm Bình Chi làm đồ đệ vì cho rằng Lâm Bình Chi có tịch tà kiếm phổ trong tay, Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần xuất hiện cứu họ Lâm trước khi nhận họ Lâm làm đồ đệ, trong khi các đệ tử Thanh Thành lục soát Quân Ngọc Viện tìm lệnh Hồ Sung. Giữa lúc Hồ Sung đang hôn mê, Nghi Lâm bèn bồng lệnh Hồ Sung thoát ra khỏi viện. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp.
Nghi Lâm sống trong Phần An, sư phụ giữ giới luật rất nghiêm, không phép đùa giỡn bao giờ. Các vị sư tỷ ai cũng lạnh nhạt ít nói, tuy mọi người rất thương yêu đùm bọc nhau nhưng không ai nói đùa lên một câu. Chuyện vui nhộn thì lại càng hiếm thấy. Môn hạ của hai vị sư bá Định Tĩnh và Định Nhàn có không ít đệ tử tại gia còn trẻ, nhưng họ cũng hiếm khi cùng với người xuất gia đồng môn nói cười. Từ lúc còn nhỏ tuổi, Nghi Lâm mới sống trong nơi tịch mịch lạnh lẽo này. Ngoài ra luyện võ là gõ mõ tụng kinh. Bây giờ nghe Lục Sung nói bọn đồng môn phái Hoa Sơn nói mình như vậy, cô bất giác cao hứng nghĩ bụng.
Nếu mình có thể cùng đi với đại ca tới Hoa Sơn chơi thì thích thú biết bao nhiêu.
Nhưng cô lập tức nghĩ lại,
ra khỏi Bạch Dương Am lần này ta đã gặp phong ba như vậy, chắc chắn sau khi trở về Am thì sư phụ không cho phép xuất môn nữa. Ta đến Hoa Sơn vui chơi cái gì, sao lại si tâm vọng tưởng như vậy được?
Làm cô bỗng nhiên say lại, mắt đỏ lên suýt nữa rơi lệ. Lê Hồ Sung hoàn toàn không để đến cô, nhìn thân đức rồi nói, ta và tiểu muội đang nghiên cứu một bộ kiếm pháp mượn sức mạnh của thác nước mà thi triển chiêu thức. Sư muội có biết hiệu dụng gì hay không? Lâm lắc đầu đáp,
tiểu muội không biết.
Giọng nói của cô đã có một chút nghẹn ngào, nhưng Lệnh Hồ Sung vẫn không để ý đến điều đó. Hắn tiếp tục nói, chúng ta cùng với người động thủ, nếu người đó nội công rất thâm hậu thì về đao kiếm và quyền trưởng thường đi đôi với nội lực vô hình hữu chất, có thể đánh văng kiếm của chúng ta đi. Ta và tiểu sư muội luyện kiếm trong thác nước, mong có thể dùng lực nước để xung kích nội lực của đối phương, mà còn dùng chính lực của đối phương để đánh lại chính mình nữa. Nghi Lâm thấy Lệnh Hồ Sung nói rất hứng khởi, bèn hỏi,
hai vị đã luyện thành kiếm pháp đó chưa?
Lệnh Hồ Sung lắc đầu, chưa được. Tự sáng chế ra một bộ kiếm pháp đâu phải dễ dàng như vậy, và lại chúng ta đâu có sáng chế ra chiêu kiếm nào đâu, mà chỉ nghĩ ra từ kiếm pháp bổn môn đã được sư phụ truyền dạy rồi chế ra mà thôi, cứ coi như là có một chút sáng chế mới. Đó cũng chỉ là để học cho vui chơi, chứ còn lúc gặp địch thủ thì chẳng hiệu dụng chút nào đâu. Nếu không thì ta làm sao lại bị Điền Bác Quang đánh cho đến te tua, không có sức chống đỡ nữa. Lệnh Hồ Sung đưa tay ra vạch một đường xuống đất, hớn hở nói, ta lại nghĩ ra được một chiêu, đợi sau khi vết thương lành rồi đó, trở về sẽ cùng với tiểu sư muội chiết giải thử. Nghi Lâm dịu dàng hỏi,
hai vị gọi bộ kiếm pháp này là gì?
Lệnh Hồ Sung cười nói, ta đã nói rồi, cái bộ kiếm pháp này không thể đặt cái tên khác được, nhưng mà tiểu sư muội nhất định là phải đặt cho nó một cái tên, y gọi là Hồ Linh Kiếm Pháp, vì bộ kiếm pháp này do ta và y cùng chế ra mà.
Hồ Linh Kiếm Pháp, Hồ Linh Kiếm Pháp, ôi, trong kiếm pháp này có tên của đại ca,
duy tên của cô ta, truyền tới đời sau, ai ai cũng biết là hai vị đã cùng sáng chế ra.
Thì tiểu sư muội của ta, cái tính thì còn biết cho nên mới gọi như vậy thôi. Thế chúng ta có chút bản lĩnh cũng không có, chẳng có tư cách gì, làm sao tự chế ra kiếm pháp được. Tiểu muội này, đừng có nói với ai, nếu mà người ta biết được là chắc họ cười chúng ta đến chẹt quay hàm mất.
Dạ, chứ muội quyết không nói với ai hết á.
Cưng lại một chút, rồi mỉm cười nói.
Mà chuyện đại ca tự sáng chế ra kiếm pháp, người ta biết hết rồi.
Lệnh của Sung giật mình kinh hãi. Hả? Hả? Sao? Linh sao sư muội đã nói với người ta rồi sao?
Thì chính đại ca nói với Điền Bá Quang mà. Đại ca không phải nói là tự mình sáng chế ra một bộ kiếm pháp ngồi đâm ruồi đâm nhặn sao?
Ta nói vỡ với bản vẽ mà chị muội cũng chứa được à? Lệnh của Sung cười lớn quá, làm động đến vết thương, hắn đau quá, chau mày lại. Nhi Lâm nói:
Trời đất ơi, tiểu muội thiệt là ngớ ngẩn đó, đã làm cho vết thương của đại ca đau. Thôi, đừng nói nữa, đại ca nên nằm ngủ một chút đi.
Lệnh của Sung nhắm mắt lại, như chỉ một lúc thì lại mở mắt ra nói: Ta chỉ biết phong cảnh ở đây đẹp, nhưng mà bên thác nước lại không thấy cái cầu vòng đâu.
Thác nước thì có cái đẹp của thác nước, cầu vòng thì lại có cái đẹp của cầu vòng.
À, tiểu muội nói thật không sai. Trên đời này nào có chuyện thập toàn thập mỹ, có người chịu trăm đắng ngàn cay để đi cầu từ một vật. Khi được vật đó rồi, thì có khi lại muốn liệng đi.
Linh hồ đại ca, những câu nói của đại ca ẩn chứa thiền cơ, nhưng đáng tiếc là tiểu muội tu cùng nông cạn, không hiểu rõ đạo lý trong đó. Nếu sư phụ nghe được, nhất định sẽ giải thích cho tiểu muội rõ hơn.
À, cái gì là thiền cơ với không thiền cơ, ta không hiểu gì hết à. Ôi da, ta mệt quá rồi. Lệnh của Sung nói xong, từ từ nhắm mắt lại, dần dần hơi thở trầm xuống. Hắn đã đi vào trong giấc mộng. Nhi Lâm ngồi cạnh một bên, cô bẻ một cành cây, nhẹ nhàng xua rùi mũi cho đại ca ngủ yên. Cô ngồi hơn một canh giờ, cảm thấy hơi mệt mỏi, mơ hồ nhắm mắt muốn ngủ. Bỗng nhiên lại nghĩ,
đợi lúc đại ca tỉnh dậy, nhất định là đói bụng lắm, mà ở đây không có gì ăn hết á. Ta đi hái thêm mấy trái dưa nữa, để có thể việc giải khát, vì ăn chưa no.
Thế là cô nhanh bước, chạy về hướng đám dưa, lại hái thêm một trái dưa nữa. Cô sợ lúc mình đi khỏi, có người hay dã thú đến xâm phạm lên cột sung, nên vội vàng chạy nhanh về. Thấy đại ca vẫn còn ăn giấc, cô mới yên tâm, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh lên cột sung. Lên cột sung mở mắt ra, mỉm cười nói, ta tưởng tiểu muội về rồi. Nghi Lâm lấy làm lạ hỏi,
tiểu muội về đâu?
Thì sư phụ và các sư tỷ của tiểu muội đang tìm kiếm tiểu muội đó, họ nhất định là rất nhớ tiểu muội á. Nghi Lâm không hề nghĩ đến chuyện này. Nghe đại ca nói như vậy, cô sốt ruột vô cùng, lại nghĩ,
sáng mời về gặp sư phụ, không biết sư phụ lão nhân gia có trách phạt mình hay không.
Lệnh của Sung nói, à tiểu muội, đa tạ tiểu muội đã chăm sóc cho ta nửa ngày, cái mạng của ta đã được tiểu muội cứu sống rồi. Tiểu muội nên về sớm một chút đi.
Không, nơi xuân giả như này để đại ca ở một mình, không có người bên cạnh chăm sóc thì làm sao được.
À, tiểu muội cứ đến phủ Lưu Sư Thúc ở Thanh Hành Sơn đó, nói nhỏ với các sư đệ của ta, bọn họ sẽ đến đây chăm sóc ta ngay mà. Nhi Lâm xuất xa nghĩ bụng,
thì ra đại ca chỉ muốn tiểu sư muội của đại ca chăm sóc thôi, nên muốn đuổi ta đi về lẹ để mau gọi cô ta tới.
Nhi Lâm cầm lòng không được, nước mắt rơi xuống từng giọt. Lệnh của Sung thấy cô ta bỗng nhiên rơi lệ, lấy làm lạ hỏi,
tiểu muội sao lại khóc
hả?
Tiểu muội sợ về bị sư phụ trách mắng phải không?
Nghi Lâm lắc đầu. Lệnh của Sung lại nói, à phải rồi, tiểu muội sợ trên đường lại đụng phải tên Điền Bắc Quang chứ gì. Không có phải sợ nữa, từ nay về sau hắn mà thấy tiểu muội thì chuồn ngay, không có dám gặp mặt tiểu muội nữa đâu.
Nghi Lâm lại lắc đầu, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn.
Lệnh của Sung thấy cô ta càng khóc nhiều, lòng cảm xúc dâng trào, bèn nói,
được rồi, ta nói sai rồi, thôi ta xin lỗi tiểu muội, à tiểu sư muội đừng có giận nữa nhé.
Nghi Lâm nghe giọng nói của Lệnh của Sung rất dịu dàng, làm cô vơi bớt tuổi buồn. Nhưng cô lại nghĩ,
đại ca nói những lời dịu dàng này rõ ràng là thói quen thường dùng để xin lỗi tiểu sư muội. Lúc này ý chỉ thuận miệng nói ra mà thôi.
Bỗng nhiên cô khóc quả lên. Một lát sau mới nói,
tiểu muội đâu phải là tiểu sư muội của đại ca đâu. Đại ca, lòng của đại ca chỉ nhớ tới tiểu sư muội của đại ca mà thôi.
Câu nói vừa thốt ra, cô lập tức nghĩ lại.
Trời ơi, mình là người xuất gia, sao lại có thể nói với đại ca những lời như vậy? Quá trớn lắm rồi.
Bất giác, mặt cô thẹn đỏ lên, quay đi hướng khác. Lành vừa xung thấy cô bỗng nhiên đỏ mặt, mà nước mắt chưa dứt, cứ tuôn rơi những giọt nước lấp lánh nhỏ bé văng tung tóe bên thác nước, yêu kiều tươi đẹp, không sao tả xiết. Mày nghĩ thầm, cô ta đẹp thiệt, không thua gì Linh Sa tiểu sư muội. Lành vừa xung lần người ra một lát, rồi dịu dàng nói, tiểu muội nhỏ hơn ta rất nhiều, ngũ nhạc kiếm phái của chúng ta đồng khí liên chi, mọi người đều là sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội của nhau, tiểu muội tất nhiên là tiểu sư muội của ta rồi. Ta có chỗ nào lầm lỗi với tiểu muội nói cho ta nghe có được không? Nghe lầm đáp,
đại ca không có điều gì lầm lỗi với tiểu muội hết á. Tiểu muội biết mà, đại ca muốn tiểu muội mau mau rời khỏi đây, để đại ca khỏi ngó thấy cái bực mình, khỏi làm đại ca bị xui xẻo. Đại ca đã nói rồi mà, hãy gặp đi cô thì đánh bạc.
Cô nói đến đây lại quả lên khóc tiếp. Lại một xung không nhịn được tức cười, nghĩ bụng. Thì thấy cô chiêu này còn đấm mức nghĩ không mình nói chứ hồi nhận lâu đây. Cái kiểu này không xin lỗi thì không xong rồi. Hắn mệt nói, lệnh một xung ta thật là đáng chết, anh nói không biết lựa lời. Ngày hôm đó ở hồi nhận lâu, ta đã nói rằng bậy bạ, đắc tội cùng toàn thể quý phái từ trên xuống dưới, thật là đáng đánh đòn, đáng đánh đòn. Lệnh Ngũ Sung nói xong liền giơ tay lên tự tát vào mình hai cái, bốp bốp. Nghi Lâm vội quay người lại nói,
đừng đừng đắc, tiểu muội không có trách đại ca đâu, tiểu muội chỉ sợ làm liên lụy tới đại ca thôi.
Lệnh Ngũ Sung nói, thật là đáng đánh. Bốp một tiếng, hắn lại tát vào mình một cái tóe lửa.
Tiểu muội đâu có giận, linh hồn đại ca thì đừng đánh nữa.
Tiểu muội nói là không giận ta nữa à? Nghi Lâm lắc đầu. Lệnh Ngũ Sung lại nói, tiểu muội không cười, đó không phải là còn đang giận ta sao? Nghi Lâm đành miễn cưỡng cười lên, nhưng bỗng nhiên không hiểu sao lòng cô quặn đau không tả xiết. Cô không cầm được nữa, nước mắt chảy dài trên má, lại vội quay người đi. Lệnh Ngũ Sung thấy cô cứ khóc hoài, liền buông tiếng thở dài. Nghi Lâm từ từ nín khóc, sụp sùi hỏi,
đại ca sao đại ca lại thở dài?
Lành Ngũ Sung cười thầm trong bụng, quả nhiên con cừu non này trúng kế mình rồi. Lành Ngũ Sung làm bạn với Nhạc Linh San từ nhỏ, Nhạc Linh San thỉnh thoảng thay giờ tính trẻ con, lúc bực mình là òa lên khóc, khóc dai ơi là dai, bất luận nói gì hay dỗ dành thế nào cô ta cũng không nín. Những lúc như vậy, Lành Ngũ Sung bèn làm khổ nhục kế giống khi nãy, khiến cô ta tò mò quay lại hỏi. Nghi Lâm từ tấm bé chưa hề có thói nhóng nhẽo với ai, nên lại càng dễ rơi vào mưu kế của Lệnh Ngũ Sung. Lệnh Ngũ Sung lại thở dài, quay người đi không nói.
Linh hồn đại ca giận rồi sao? Hồi nãy tiểu muội có lỗi với đại ca đừng để bụng nha.
Đâu có, tiểu muội đâu có lỗi làm gì với ta đâu. Nghi Lâm thấy nét mặt Lệnh Ngũ Sung vẫn u sầu, nào biết bụng hắn đang cảm thấy tức cười, màu mặt làm cho bộ buồn bã. Cô sốt ruột nói,
tiểu muội đã hại đại ca phải tự đánh mình, tiểu muội phải thương cho đại ca nè.
Cô nói xong liền nhấc tay lên bóp một tiếng, tự tát vào má của mình một cái. Cái tát thứ hai toan đánh thì Lệnh Ngũ Sung vội quay người lại, giơ tay nắm chặt cổ tay cô, nhưng hắn dùng lực mạnh khiến vết thương trên người đau nhói, chịu không được cái gì lên một tiếng. Nghi Lâm vội nói,
ôi chao, mau nằm xuống, đừng làm vết thương bị đau nữa.
Cô nói xong liền đỡ Lệnh Ngũ Sung nằm xuống, rồi tự trách,
tiểu muội thiệt là ngu, chuyện gì làm cũng không đúng. Linh hồn đại ca đau lắm phải không?
Thank you.
23. Ngài công chúa không ai bằng tiểu muội. Chỗ vết thương của lệnh của Sung đau đớn quặn người. Như bình thường thì hắn quyết không thừa nhận đâu. Nhưng lúc này hắn lại nghĩ ra một kế. Chỉ có như vậy thì cô ta mới chịu nín khóc mà cười lên. Hắn liền cho mời lại, xin hừ hừ mấy tiếng. Y Lân vô cùng hoảng hốt nói,
chỉ cần không có để chảy máu nữa mới được.
Cô đưa tay sờ đến trán đại ca, may thay hắn không sốt. Qua một lúc sau, cô nhẹ nhàng hỏi,
cô bước đau chút nào không?
Còn đau quá. Nét thằng Y Lân rầu rĩ không biết nên làm thế nào. Lệnh của Sung lại la lên,
đau quá, lục sư đệ có đây gì đỡ biết mấy.
Sao, lục sư đệ có thuốc giảm đau hả?
Đúng rồi, cái miệng của hắn chính là liều thuốc giảm đau đó. Trước đây ta cũng từng bị thương, đau đớn vô cùng. Lục sư đệ nói chuyện khôi hoài, ta nghe rất là vui, nên quên đi sự đau đớn của vết thương. Nếu hắn có ở đây thì tốt biết mấy.
Sao mà đau, đau quá.
Y Lâm vô cùng khó xử, là môn hạ của Định Giật Sư Thái, người nào cũng nghiêm mặt tụng kinh niệm Phật hay ngồi luyện công luyện kiếm. Trong Bạch Vân Am e rằng cả tháng hiếm khi nghe được một hai câu nói đùa. Muốn cô nói đùa một câu thì thật khó quá. Cô nghĩ bụng,
lúc đấy Hữu Sư Huynh không có ở đây nên Hồ Đại Ca lại muốn nghe chuyện cười thì chỉ có mình ta kể cho Đại Ca nghe thôi, nhưng mà một mẫu chuyện cười ta cũng không biết.
Bỗng nhiên linh cơ xúc động, cô nghĩ ra một câu chuyện, bèn nói,
Liên Hồ Đại Ca, nói giỡn thì tiểu muội không biết nói, nhưng trong tàng kinh khác, tiểu muội đã đọc qua một cuốn kinh rất thú vị gọi là Bách Dự Kinh. Đại ca đã đọc qua chưa?
Linh Xuân lắc đầu, chưa đọc, cái gì ta cũng không đọc, kinh Phật lại càng không đọc. Má Nghi Lâm từ từ ửng hồng, nàng nói,
tiểu muội thiệt ngẩn ngu, hỏi toàn chuyện ngớ ngẩn. Đại ca không phải là đệ tử của Phật môn, tất nhiên không hề đọc kinh sách rồi.
Cô ngưng một chút rồi nói tiếp.
Bộ Bách Dự Kinh đó là do một cao tăng ở nước Thiên Trúc soạn ra, trong đó có nhiều chuyện vui lắm.
Lệnh của Sung vội nói, hay quá, ta thích nghe những chuyện vui, thì vội hết kể lại câu chuyện cho ta nghe đi. Nghi Lâm tủm tỉm cười. Trong Bách Dự Kinh có vô số chuyện vui, bây giờ từng chuyện lại hiện ra trong đầu cô. Cô nói,
được rồi, để chú muội kể câu chuyện Dĩ Lê đã phá đầu dụ, tức là chuyện lấy lưỡi cài quấn lên đầu. Ngày xưa có một người đầu bị hói ngay từ lúc sơ sinh, trên đầu không có sợi tóc nào hết. Người hói đầu này với một người cài ruộng khác không biết tại sao lại tranh cãi với nhau. Người cài ruộng cầm lưỡi cài trong tay liền giơ lên đánh xuống đầu người đầu hói, khiến y bị thương chảy máu. Nhưng người đầu hói đó ngậm miệng chịu đau, không né tránh mà còn phát cười lên nữa. Những người chứng kiến thấy vậy lấy làm kỳ quá, hỏi sao lão không né tránh mà lại cười. Người đầu hói nói, tên cậy ruộng này là một người ngu, thấy trên đầu ta không có sợi tóc nào thì hắn cho là đầu ta cứng như đá, nên hắn dùng lưỡi cài đập lên. Nếu ta né tránh, hắn không phải là dạy cho hắn trở thành thông minh hơn sao?
Hay thiệt, chuyện này hay thiệt. Cái gã hói đầu này thật là thông minh ấy. Thông minh đến nỗi bị người ta đánh bất luận thế nào cũng không né tránh.
Nhi Lâm thấy lệnh của Sung cười rất tự nhiên, lòng cô cũng rất vui, bèn nói,
để tiếp mũi kể tiếp câu chuyện Y Giữ Ngọc Nữ Dược lệnh xuất trường đại dụ, tức là chuyện một ông thầy thuốc dùng thuốc khiến cho một cô gái mau lớn. Chuyện như này nè, ngày xưa có một ông vua sinh một cô công chúa. Ông vua này nóng tính lắm, thấy cô còn nhỏ quá, muốn cho công chúa lớn lẹ lên, liền gọi ngự y vô, truyền ngự y phải điều chế ra một loại linh dược để cho công chúa uống, công chúa lập tức mau lớn. Ngự y tâu, thưa bệ hạ, linh dược thì có thể chế được, nhưng phải tìm rất nhiều loại dược thảo, rồi phải luyện chế rất tốn công phu. Bây giờ thần xin đưa công chúa về nhà, đồng thời gấp rút bào chế thuốc, xin đẹp bệ hạ đừng nên thúc bách. Quốc vương nói, được, quả nhân không thôi thúc hành đâu. Người y liền ẩm công chúa về nhà, mỗi ngày bẩm báo với quốc vương là linh dược đang được luyện chế. Đại ca biết không, qua 20 năm sau, người y tâu, muôn tâu bệ hạ, linh dược đã luyện chế xong rồi, hôm nay thần đã cho công chúa uống. Thế rồi người y dẫn công chúa tới trước mặt quốc vương. Quốc vương thấy của công chúa bé nhỏ năm xưa, giờ đã lớn, thành một thiếu nữ thướt tha. vừa hớn hở khen người y đạo tinh thông, chỉ uống một liều linh dược mà có thể khiến cho ái nữ của ngài mau lớn, bèn ra lệnh ban thưởng cho người y vô số vàng bạc châu báu.
Tiểu muội nói cung lần này tính tình nóng nảy, nhưng mà kỳ thực lão không nóng nảy chút nào hết. Không phải lão ta đã đợi được 20 năm hay sao? Nếu ta là bên người y đó, ta chỉ cần một ngày công phu thì ta có thể đem cô công chúa bé nhỏ đó biến thành một thiếu nữ công chúa thướt tha 17-18 tuổi ngay.
Vậy đại ca dùng phương pháp gì?
Thì bên ngoài ta bôi thiên hương đoạn tục giao, bên trong ta xuống bạch vân hùng đạm hoàn.
Trời ơi, đó là dược vật để trị thương, làm sao có thể khiến cho con người ta mau lớn được chứ?
Chị ấy không chỉ được biến thương, ta không cần biết, chỉ cần là tiểu muội bằng lòng giúp ta là được rồi.
Đại ca muốn tiểu muội giúp gì?
Thì sau khi tắm một công chúa bé nhỏ về nhà đó, ta sẽ mời 4 người thợ may.
Mời 4 người thợ may để làm gì?
Thì để may một bộ xiêm y mới. Ta muốn họ đo kích cỡ người của tiểu muội, trong một đêm phải may xong bộ xiêm y cho công chúa, để sáng sớm hôm sau tiểu muội mặc vào, đầu đội mũ linh lung phục, mình mặc bách hoa cẩm y, chân đi hài theo chỉ vàng, dáng vẻ lộng lẫy, dung nhan yêu kiều diễm lệ. Tiểu muội đi tới trước Kim Loan Điện, tung hô vạn tuế 3 lần, cúi người xuống bái lại và thưa: muôn tôn phụ vương, sau khi hải nhi uống linh đan diệu dược của người y lệnh hồ sung, trong một đêm đã càng lớn như thế này đây. Quốc vương thấy công chúa vô cùng xinh đẹp khả ái như vậy, lòng sẽ vui sướng, đâu còn hỏi công chúa thật hay giả. Ngự y lệnh hồ sung ta tất nhiên sẽ được trọng thưởng. Nhìn lầm không nhịn được, nghe hắn nói xong cười đến lộn cả ruột mẹo cả người, một lúc sau mới nói:
đại ca quả nhiên thông minh hơn vị ngự y trong Bách Dược Kinh nhiều, nhưng đáng tiếc là tiểu muội xấu như này không giống công chúa chút nào hết á.
Ồ, nếu tiểu muội mà xấu thì trong thiên hạ này không còn ai đẹp cả. Từ xưa đến nay hàng ngàn hàng vạn công chúa, đâu có thấy ai đẹp như tiểu muội đâu. Nhìn lầm nghe hắn cứ khen ngợi mình, lòng rất vui, cô cười nói:
bồ đề ca đã thấy được hàng ngàn hàng vạn công chúa rồi sao?
Tất nhiên rồi, ở trong mộng ta được gặp qua từng người một.
Đề ca là người gì mà sao nằm mơ chỉ thấy toàn là công chúa không vậy?
Thì ta ngày nghĩ sao thì đêm ta chiêm bao như vậy chứ có gì đâu. Nhớ nghĩ lại ngay, không nói nữa. Nghi Lâm là một nữ nghi nhỏ tuổi, trong trắng, hồn nhiên. Hắn cứ nói đùa hoài là đã phạm vào giới luật sư môn của cô ta, sao còn dám nói với cô những lời cợt nhả. Hắn nghĩ đến đây, bỗng sắc mặt nghiêm nghị, giả bộ ngáp dài một cái.
Đúng rồi đại ca mệt lắm rồi đó, nhắm mắt ngủ một lúc đi.
Hay quá, câu chuyện vui của tiểu muội thật là hiệu nghiệm á, vết thương của ta quả nhiên không còn đau nữa rồi. Hắn muốn Nghi Lâm nói chuyện vui để cô nín khóc mà cười lên. Bây giờ cô đã nói từ vui vẻ, xem như hắn đã thành công, liền từ từ nhắm mắt lại. Nghi Lâm ngồi bên cạnh Lệnh Hồ Sung, cầm cành cây nhẹ nhẹ phe phẩy, xua ruồi xua nhặng. Tiếng ếch nhái kêu vang từ trong cái núi xa vọng lại, giống như khúc nhạc du ngủ. Đến lúc này Nghi Lâm đã rất mệt mỏi, cảm thấy đôi mắt nặng trĩu mở ra không được nữa. Cô mơ màng đi vào cõi mộng. Trong giấc mộng, cô thấy mình mặc xiêm y rực rỡ của công chúa, bước vào một cung điện nguy nga tráng lệ. Bên cạnh là một thanh niên tuấn tú rất tài mình. Chàng thanh niên này tựa tựa như Lệnh Hồ Sung. Ở dưới chân họ có đám mây nâng hai người nhẹ bay lên không trung. Cô cảm thấy hạnh phúc không sao nói được. Bỗng nhiên có một lão đi chống gậy đuổi đến, trừng mắt giận dữ. Đó là sư phụ của cô. Nghi Lâm giật mình, sợ hãi khi nghe tiếng sư phụ quát:
tiểu súc sinh, người không giữ thanh quy giới luật, lại to gan dám đi làm công chúa, còn kề cận với cái tên lãng tử này nữa.
Lão Nì nắm chặt cánh tay cô, lù lượt kéo mạnh một cái. Lúc này trước mắt cô tối đen, Lệnh Hồ Sung biến đôi mắt, sư phụ cũng chẳng thấy đâu, chỉ còn mình cho nó mây tối đen đang rơi lộn nhào xuống. Nghi Lâm sợ quá, la to:
Linh Hồ đại ca, Linh Hồ đại ca!
Cô cảm thấy toàn thân mềm nhũn, tay chân không chào nhúc nhích được nữa.
lên vài tiếng, rất bình tĩnh dậy, thì ra chỉ là một giấc mơ. Cô thấy Lệnh Ngọc Sung đang mở to mắt nhìn mình. Nghi Lâm thẹn đỏ cả hai má, ấp úng nói:
"Tiểu muội, tiểu muội."
"À, tiểu muội nằm mơ phải không?" Mặt Nghi Lâm lại đỏ lên, cô đáp:
"Tiểu muội cũng không biết có phải là nằm mơ không nữa."
Bỗng nhiên, cô thấy thần sắc của Lệnh Ngọc Sung vô cùng kỳ lạ, dường như hắn đang kiềm chế sự đau đớn. Cô vội hỏi:
"Đại ca, vết thương của đại ca đau lắm phải không?"
Không sao. Hắn nói vậy nhưng giọng lại run run, những giọt mồ hôi lớn nhạt đậu lấm tấm trên trán. Hắn có vẻ vô cùng đau đớn, không cần hỏi cũng đã biết rồi. Nghi Lâm hoảng sợ chỉ nói được:
"Trời đất ơi, làm sao bây giờ?"
Cô lấy khăn ra lau mồ hôi trên trán của Lệnh Hồ Sung. Ngón tay của cô đụng lên trán của hắn, cảm thấy nóng như lửa. Cô nghe sư phụ nói là sau khi người bị thương bởi đao kiếm, nếu phát sốt thì tình thế vô cùng nguy hiểm. Trong lúc hoảng hốt này, cô không tự chủ được nữa, bèn cất tiếng niệm kinh:
"Nhiều cò vô lương trăm ngang muôn ngực chung sinh ni chiều cài khổ nào, nghệ quang thế âm mô tang này một lòng xứng danh, quang thế âm mô ta từng thời xem xét tiếng ý kia, đều đang giải thoát. Nếu có người thì diệu dẫn nhiều quang thế âm mô tang này, dẫu vào trong lửa lớn lửa cháy chẳng đăng. Vì do sức ngoài thần nghị của Bồ Tát này đang như vậy, nếu bị nước lớn làm trôi, xứng danh hiệu Bồ Tát tức thời liên đăng chỗ càng."
Cô niệm dựa pháp Liên Hoa Kinh, quán thân Bồ Tát phổ môn phẩm, lúc đầu giọng còn run run, nhưng niệm một lúc thì tinh thần dần dần trở lại ổn định. Lại một xung nghe tiếng niệm kinh của Nghi Lâm trong trẻo mà thanh thoát, cô càng niệm càng hòa mình vào an tịnh, dường như đầy tín tâm đối với thần thông của kinh văn. Chợt nghe Nghi Lâm niệm tiếp:
"Nếu có người sắp bị hại, xin nhân yêu quang thế âm Bồ Tát, thời giáo gây của người cầm liền gây từng nghi đoan mà được giải thoát. Nếu có quỷ xoa la sát la đầy trong coi tam thiên đại thiên, muốn đến hai người nghe người xin yêu quang thế âm Bồ Tát, thì các quỷ dư đó con không có thể dùng mặt như mà nhìn người, huống chi mà làm hai được. Dẫu lại có người có tôi không tôi, gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân nhưng hiệu quan thế âm Bồ Tát thay đều đứng ra liền được giải thoát."
Lại một xung cả nghe, cả cảm thấy buồn cười, cuối cùng không nín được nữa, bèn hào một tiếng rồi phá cười lên.
Đại ca cười cái gì?
Ta mà sớm biết như vậy đó, thì hà tất học võ công làm chi cho mệt. Nếu có kẻ thù muốn đến giết hại ta, thì ta chỉ cần xưng được danh hiệu quán thêm Bồ Tát đây này, thì đao gậy ác nhân đó sẽ gãy thành từng đoạn, há phải là bình yên cát tường hay sao?
Linh Hồ đại ca, Linh Hồ đại ca không được khinh thường Bồ Tát. Nếu tâm không thành, thì niệm kinh cũng vô ích thôi.
Nói xong, cô tiếp tục cất tiếng niệm kinh:
"Hoặc thu dừa vây quanh, nanh vuốt nhọn nhì đang sờ, do sức niệm mà quan nấm vội vang chạy bòi thẳng, rắn độc cũng bò cạp, hơi độc khói lửa đột, do sức niệm quan ấm, theo tiếng y từ bò đi mây sấm mà nổ xét đánh, tuôn ra suối mưa lớn, do sức niệm quan ấm, liền đường tiểu y tan cả, chung sánh bị khổ ánh, vô lượng khổ bực thân, quán nắm sinh chi diệu, nắng cứu khổ thế gian."
Lệnh Hồ Sung nghe Nghi Lâm niệm với cả tấm lòng thành, tiếng niệm kinh tuy nhỏ nhưng biểu thị toàn tâm toàn ý cầu xin đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Dường như toàn bộ tâm linh của cô đều hướng về Bồ Tát, tha thiết khẩn cầu muốn Bồ Tát hiện đạt thần thông để giải thoát nỗi khổ đau của mình. Hình như cô đang nói:
"Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu xin ngài giải bỏ sự đau khổ trên người Lĩnh Hồ đại ca, đem tất cả sự đau khổ của đại ca chuyển sang người đệ tử.
đệ tử cũng biến thành súc sanh hay xa vào địa ngục cũng cam lòng. Chỉ xin Bồ Tát giải thoát cho linh hồn đại ca tai qua nạn khỏi.
Đến lúc sau, Lại Hồ Xung không còn nghe được ý nghĩa của kinh văn, chỉ nghe thanh âm từng câu cầu nguyện rất thành khẩn, rất thiết tha. Không hiểu sao, mắt hắn đẫm lệ. Hắn từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, tuy sư phụ sư mẫu có ăn sâu với hắn, nhưng hắn quá bướng bỉnh nên bị trách phạt hơn là yêu thương. Các sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội đều tôn kính hắn là đại sư huynh, nên không có ai dám trái ý hắn. Tuy hắn và sư muội nhà Linh San có mối giao tình, nhưng trước nay Linh San vẫn không có lần nào quan tâm đến hắn như vậy, lại không thể tình nguyện đem ngàn vạn nỗi khổ của thế gian đặt lên người mình để cho hắn được bình yên khoái lạc. Bất giác máu nóng trong người Lệnh của Sung như muốn dâng tràn. Trong ánh mắt hắn dường như toàn thân Nghi Lâm ẩn hiện một vầng hào quang tinh khiết. Đến niệm kinh của Nghi Lâm càng lúc càng nhẹ nhàng thanh thoát. Trước mắt cô dường như đang có một vị bạch y đại sĩ tay cầm nhành dương với nước cam lồ cứu khổ cứu nạn. Mỗi câu niệm Nam Mô Quán Thế Bồ Tát đều hướng về Bồ Tát thành thần cầu nguyện cho Lệnh của Sung. Lòng Lệnh của Sung vừa cảm kích vừa được an ủi. Tiếng niệm Phật dịu dàng của Nghi Lâm đã đưa hắn đi vào giấc mộng không biết từ bao giờ.
Hồi thứ 24, bọn Tung Sơn uy hiếp Lưu Gia. Trong khi Nhạc Bất Quần thu nhận Lâm Bình Chi vào môn tường, liền dẫn đệ tử đi thẳng đến Lưu Phủ Phó Hội. Lưu Chính Phong nghe được tin này, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Quân Tử Kiếm, trưởng môn Phái Hoa Sơn, tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm, lại thân hành giá lâm đến phủ. Lão vội ra ngoài, xa nghênh đón, miệng không ngớt đưa lời cảm tạ. Nhạc Bất Quần rất khiêm tốn và hòa nhã, vẻ mặt tươi cười, nói những lời chúc mừng, rồi cùng Lưu Chính Phong nắm tay nhau đi vào cổng. Thiên Môn Đạo Nhân, Định Giật Sư Thái, Dư Thương Hải, Văn Tiên Sinh, Hà Tâm Thất cùng xuống thềm ênh tiếp. Dư Thương Hải lòng dạ đen tối, nghĩ bụng.
Trưởng môn Phái Hoa Sơn, thân hành đến đây, chắc không phải nể mặt Lưu Chính Phong, mà vì ta mà đến. Ngũ nhạc trên phái của lão đông thế mạnh, ta không nên gây sự với lão. Nếu Nhạc Bất Quần nói những lời không khiêm nhường, thì ta sẽ hỏi trước luật lệ từ Lãnh Hồ Xung và lão. Ngũ viết kỹ nữ trong kỹ viện hành như vậy, nếu lão trở mặt thì bây giờ ta đành động thủ.
Thưa quý khán giả, chuyện Tiếng Gọi Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Vũ Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.